Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, nhân ngày kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế ngày 10 tháng 12 năm nay, Phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã vào Huế hội kiến với Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh tại Chùa Báo Quốc. Phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ do bà Virginia E. Palmer, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hướng dẫn, cùng với ông Christian Marchant tham tán chính trị tòa đại sứ. Phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh và Thượng tọa Thích Chí Thắng. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh là chánh thư ký Viện Tánh Thấm, kiêm phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Thượng tọa Thích Chí Thắng là phó đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Thừa Thiên Huế, kiêm đặc ủy thanh niên. Sau cuộc trao đổi, Hòa Thượng Thiện Hạnh đã viết bản tường trình về cuộc gặp gỡ này, gửi lên Viện Hóa Đạo và gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến. Cuộc hội kiến kéo dài từ 15 giờ đến 16 giờ rưỡi ngày 10 tháng 12, 2008. Theo bản tường trình của Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh cho biết, thì Phái đoàn Hoa Kỳ đã đặt những câu hỏi thiết cốt nhằm tìm hiểu hiện trạng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng như lưu tâm đến tình trạng sức khỏe và tự do đi lại của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Sau đây là những câu hỏi đáp tiêu biểu giữa bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ và Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh qua dòng đọc của Ý Lan và ký giả Triều Thanh. Xin quý thầy cho biết, hiện nay chính quyền Việt Nam có gây những khó khăn gì cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất? Và thời gian qua có ghi nhận được những thành quả nào mới mẻ không?
Câu hỏi này không phải lần đầu tiên bà Phó Đại sứ đặt ra cho chúng tôi, mà trước đây trong nhiều năm rất nhiều cơ quan đoàn thể, nhân quyền, tôn giáo, chính trị, ngoại giao đã từng đặt ra, nhất là Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã nêu lên với chúng tôi và đã được chúng tôi trình bày cặn kẽ nhiều lần. Hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt cùng bà Phó Đại sứ rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam tước đoạt hết mọi đất đai, tài sản, pháp lý sinh hoạt, các cơ sở tôn giáo vật thể, phi vật thể, văn hóa, giáo dục, trung học, đại học, từ thiện, y tế, tất cả đã bị đoạt hết từ sau năm 1975, kể cả quyền được làm người. Chúng tôi đã bày tỏ nỗi bất bình của chúng tôi với chính quyền Việt Nam, với các quốc gia yêu chuộng hòa bình, tự do, dân chủ, nhân quyền trên thế giới. Chúng tôi cũng đã được chính phủ Hoa Kỳ và nhiều chính phủ khác quan tâm can thiệp. Nhưng kết quả mong muốn cho đến ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12 năm 2008, ngày kỷ niệm 60 năm bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, vẫn còn là một con số không to tướng, chưa thấy một tia sáng nào, dù chỉ là le lói ở cuối đường hầm chủ nghĩa xã hội hiện nay. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc công bố năm 1966, đến nay đúng 42 năm, Việt Nam ký kết công ước này năm 1982 và bộ ước đã 26 năm qua. Hoa Kỳ ban giao toàn phần với Việt Nam đã trên một thập niên, nhưng hình như Hoa Kỳ chưa có quyết tâm đủ mạnh để thúc đẩy lãnh đạo nhà nước Việt Nam chịu quan tâm giúp nhân dân Việt Nam có được quyền sống và quyền làm người mà họ đã ký kết với quốc tế.
Xin quý thầy cho biết, vì sao quý thầy không đăng ký để xin cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoạt động?
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không phải là một tổ chức chính trị, mà là một tổ chức tôn giáo, có giá trị tinh thần và thiêng liêng, tồn tại khách quan, có mặt giữa thế gian vì sự an lạc của sinh dân. Không lệ thuộc bất cứ một thể chế chính trị nào, nên không chịu chung số phận còn mất của các thể chế chính trị thế tục. Kinh nghiệm hơn 2.000 năm lịch sử truyền thừa Phật giáo Việt Nam và thế giới đã cho thấy như thế. Cho nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn đã tồn tại và sinh hoạt bình thường cho đến năm 1981. và không hề bị giải thể bởi bất cứ văn kiện nào của bất cứ chế độ chính trị nào, trong đó có chế độ Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay cũng vậy, chúng tôi chưa hề bị giải thể, vì lý do đó mà chúng tôi không xin đăng ký sinh hoạt, cũng như đất đai và tài sản của tôn giáo, của nhân dân là do tổ tiên, thầy tổ của họ để lại, gọi là của hương hỏa, để lo nhang khói cho ông bà tổ tiên, để làm nơi thờ phụng, xây dựng cơ sở tôn giáo trang nghiêm, làm nơi khách tham quan du lịch, cho nhà nước thu lợi. Sau năm 1975, Cộng sản vào chiếm đoạt của họ làm của riêng một cách bất hợp pháp, thì nay, nếu biết tạm quý, thì phải trả lại cho các tôn giáo, cho nhân dân, mắc gì phải xin, phải đăng ký xin, không trả lại thì đấu tranh đòi lại, thế hệ này chưa được thì thế hệ mai sau, 5 năm, 10 năm, 50 năm, ngàn năm, người này chết, người khác thay, tài phi nghĩa bất thủ chứ.
Chúng tôi đề nghị quý thầy cứ xin thử xem.
Xin lỗi quý vị, xin thiệt chúng tôi còn không xin, huống là xin thử. Của cải vật thể và phi vật thể của tôn giáo, của nhân dân mà chính quyền chiếm đoạt, thu bất hợp pháp, thì chính quyền phải trả lại, mắc gì phải xin thử. Xin mà họ không cho thì tính sao, còn gì tủi nhục hơn. Một số nhỏ Phật tử cũng từng đề nghị như thế, nhưng Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã trả lời rằng, xin mà người ta không cho thì thầy trò mình mất luôn cả chì lẫn chài. Trở lại câu hỏi trước đây thì theo bà Phó Đại sứ, nhằm thể hiện tinh thần hợp tác, xây dựng đất nước sau hơn 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn, sau khi đất nước thống nhất hai miền Nam Bắc, cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã trực tiếp đến gặp ông Nguyễn Văn Hiếu, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Văn hóa của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Hòa Thượng đề nghị thống nhất Phật giáo cả nước, thì ông Bộ trưởng trả lời Hòa Thượng chúng tôi rằng, thống nhất thì tốt, nhưng thống nhất các tổ chức Phật giáo yêu nước thì thống nhất làm gì với Phật giáo phản động. Hòa Thượng chúng tôi hỏi, Phật giáo phản động là Phật giáo nào? Ông Nguyễn Văn Hiếu không trả lời. Nhưng đến năm 1981 thì nhà nước lại lợi dụng vài ba cá nhân thành viên cao cấp của giáo hội chúng tôi đứng ra vận động thống nhất Phật giáo dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ. Rồi cuối năm 1981, họp đại hội tại Hà Nội để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước hiện nay, mà người dân thường gọi là Giáo hội Quốc doanh. Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi không tham gia vào đại hội này, nhưng trong hội trường của đại hội vẫn có tên các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tham dự, không biết họ từ đâu ra. Hiển nhiên họ là những cá nhân bị đảng và nhà nước tín dụng và tín danh giáo hội chúng tôi. Hội đồng lưỡng viện, tức Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, giáo hội chúng tôi cực lực phản đối việc làm độc đoán, sai nguyên tắc xen vào nội bộ giáo hội chúng tôi. Kết quả Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, bị bắt và đưa về quản thủ lưu đày tại Quảng Ngãi và Thái Bình. Một số thành viên khác trong hội đồng Viện Hóa Đạo thì vượt biên tị nạn. Thế là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đánh phá tan tành. 10 năm sau, vào năm 1992, cố Hòa Thượng Thích Đôn Hậu xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, viên tịch. Hòa Thượng Thích Huyền Quang từ nơi quản chế tại Quảng Ngãi về chùa Linh Mụ quỳ nhận lãnh di chúc và dấu ấn xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, lãnh đạo và phục Phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước giác linh ngài. Và từ đó giáo hội chúng tôi liên tục bị đàn áp và đánh phá cho đến tận hôm nay.
Giáo hội quý vị có bị chiếm dụng đất đai tài sản gì không?
Có chứ, mà có nhiều lắm. Khắp nơi trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam, từ Quảng Trị đến Cà Mau, một hệ thống cơ sở giáo dục Bồ Đề, từ cấp tiểu học đến Đại học Phật giáo Vạn Hạnh. Một hệ thống cơ sở văn hóa Phật giáo, một hệ thống cơ sở từ thiện, cô nhi, ký nhi, dưỡng lão, một hệ thống cơ sở y tế, trạm xá, tuệ tĩnh đường, một hệ thống cơ sở tổ chức sinh hoạt tôn giáo. Từ sau năm 1975, tất cả các hệ thống cơ sở vật chất mang tính Phật giáo trên đây của giáo hội chúng tôi đều bị nhà nước chiếm dụng phi pháp. Nhất là hai cơ sở lớn tại Sài Gòn là khu đất Việt Nam Quốc tự tọa lạc tại số 16 đường Trần Quốc Toản, nay là đường 3 tháng 2, thuộc quận 10 Sài Gòn, và khu đất Trung tâm Văn hóa Quảng Đức, tọa lạc tại số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Sài Gòn. Hai cơ sở mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang đòi lại, nhưng nhà nước chưa chịu trả.
Thưa quý thầy, bằng cách nào hiệu quả để chúng tôi có thể giúp quý thầy và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Trước khi trả lời, xin quý vị cho chúng tôi biết có bao nhiêu hội thánh giáo hội Tin Lành tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bà Phó Đại sứ cười và trả lời có hàng trăm. Vậy thì theo ý của riêng tôi, ở Việt Nam có được thêm một giáo hội là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, sinh hoạt song song với giáo hội của nhà nước thì có sao đâu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có làm gì vi phạm luật lệ nhà nước đâu, mà hễ cứ mở miệng là nhà nước vu cáo chúng tôi đủ thứ. Nào là phản động, nào là chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền, bắt tay với các thế lực thù địch chống phá cách mạng, vân vân. Lại nữa, chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ chưa có quyết tâm đủ mạnh thông qua các hiệp ước ban giao quốc tế để ràng buộc Việt Nam phải thi hành nghĩa vụ quốc tế, tuân thủ nghiêm chỉnh các công ước quốc tế về dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã ký kết, thì tất nhiên nhân dân Việt Nam, các tôn giáo tại Việt Nam chưa được thừa hưởng các quyền làm người cơ bản. Do chính quyền Việt Nam không tuân thủ các công ước và nghĩa vụ quốc tế mà nhân dân Việt Nam mới khốn khổ như ngày nay, khiến quý vị cứ phải mất công tìm hiểu.
Sau 1:30 đồng hồ gặp gỡ trao đổi, trước khi chia tay, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh đã trao cho bà Phó Đại sứ Hoa Kỳ bản tóm gọn về tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày nay. Nguyên văn như sau.
Bản ghi nhớ về hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Bao nhiêu lần rồi quý vị đã quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân về mối quan tâm của quý vị ở Tòa Đại sứ quán Hà Nội và Tổng lãnh sự quán ở Sài Gòn. Nhưng sự quan tâm của quý vị trong thời gian qua, chúng tôi thấy không đủ quyết tâm và chưa đủ mạnh cần thiết để phía Việt Nam đáp ứng tích cực nghiêm chỉnh nhằm cải thiện vấn đề tôn giáo ở Việt Nam. Việt Nam Cộng sản chưa bao giờ thật lòng với chính nhân dân Việt Nam, mà còn với cả chính phủ Hoa Kỳ và quý vị nữa. Họ chỉ làm vừa lòng và hứa hẹn qua loa mỗi khi phải đối diện với quý vị, rồi sau đó đâu lại vào đó. Họ chỉ nói mà không bao giờ làm, cho nên ở Việt Nam có một câu nói. Đừng bao giờ nghe Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cũng từng nói, Cộng sản nói hay, đến độ rắn trong hàng cũng phải bỏ ra. Thực tế cho thấy điều đó đã diễn ra từ bao lâu, nay nhằm đánh lừa toàn thế giới, mà người dân Việt Nam ai cũng thấy. Cho nên tình trạng tôn giáo bị bách hại, nhân quyền, dân chủ bị trà đạp, tự do ngôn luận bị bóp miệng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhân sĩ vận động ôn hòa cho tự do tôn giáo, cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Các nhà văn, nhà báo đấu tranh bài trừ tham nhũng, tiếp tục bị giam giữ, tù tội ra tòa, lãnh án, một cách hết sức tùy tiện, phi lý. Đó là việc diễn ra hàng ngày, bất chấp dư luận phê phán, nhà nước Việt Nam chỉ âm mưu sao cho có nhiều tài trợ, viện trợ. Sách lược mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang sử dụng để đàn áp bách hại tôn giáo hiện nay là đối với các tăng ni tham gia sinh hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, công an mời đến đồn khuyến dụ đầu hàng, hứa hẹn giúp đỡ chùa. Không được thì cho các công an gác trước cổng chùa, ai đến, ghi số xe, khi về soát xét sách tay và dọa dẫm, vu cáo chùa phản động, lần sau không được đến, không tuân sẽ bị xử lý. Ngoài ra các chùa còn bị làm khó dễ đủ các loại giấy tờ hành chánh, hộ khẩu, chúng điệu học hành, thi cử phải xuất trình liên tục giấy tạm trú tạm vắng. Đối với tín đồ Phật giáo, công an mời đến đồn hay đến nhà hăm dọa, khủng bố, cấm không được đến chùa, khủng bố công việc làm ăn sinh nhai, con cái học hành thi cử, sinh kế tương lai. Đối với tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, khủng bố các cấp huynh trưởng không thành công, nay công an đang mở chiến dịch vì an ninh tổ quốc, cấm đoàn sinh không được sinh hoạt theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ai không nghe sẽ bị xử lý. Luật pháp Việt Nam tùy tiện đặt ra để bắt buộc nhân dân tuân thủ, hà hiếp nhân dân. Việc thi hành luật pháp từ trung ương đến địa phương không nhất quán, nơi này một đàng, nơi khác một ngã. Bão lũ dân khốn khó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi cứu trợ. Công an làm khó dễ, ngăn chặn, không cho đến cấp phát phẩm vật cho nạn nhân, buộc phải nạp cho mặt trận tổ quốc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị cướp đoạt hết tài sản đất đai, giam giữ, quản thúc lãnh đạo, tước đoạt pháp lý sinh hoạt và quyền tự chủ tôn giáo của một dân tộc đã có hơn 2.000 năm lịch sử, truyền thừa Phật giáo. Cộng sản Việt Nam đưa các tôn giáo vào dưới quyền kiểm soát của Đảng, của mặt trận tổ quốc, quy chế đối với Phật giáo khắt khe nghiệt ngã hơn cả dụ số 10 trong thời thuộc địa phong kiến. Cộng sản Việt Nam là kẻ phản quốc vì để mất hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào tay Trung Cộng. Từ những sự kiện bức xúc trên đây, chúng tôi xin được đạo đạt đến quý phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ 9 ý kiến sau. Thứ nhất, chúng tôi không chống phá ai hết, cũng không tranh giành quyền lợi của ai. Chúng tôi đấu tranh ôn hòa, muốn nhà nước Cộng sản Việt Nam trả lại tài sản, pháp lý sinh hoạt bình thường và nhất là quyền tự chủ của chính tôn giáo chúng tôi. Thứ hai, tại Việt Nam cho đến hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2008, chúng tôi xác nhận dưới chế độ Cộng sản tại Việt Nam, nhân dân chưa hề có tự do tôn giáo thực sự, nhân quyền chưa hề được cải thiện, tất cả mọi lời rêu rao của Cộng sản Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo đều là những lời tuyên truyền lừa bịp, hòng đánh lừa dư luận thế giới. Thứ ba, chúng tôi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng như các tôn giáo bạn, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đảo giáo, Thiên Chúa giáo Việt Nam, Hội Thánh Tin Lành Cao Nguyên v.v. đang là nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đàn áp, khủng bố, sách nhiễu tín đồ hành đạo, vu khống, lăng nhục hạ uy tín các vị lãnh đạo tôn giáo trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng, trong các buổi họp dân, không chừa bất cứ một thủ đoạn thấp hèn đen tối nào. Thứ tư, chúng tôi cương quyết vận động ôn hòa cho tự do tôn giáo, cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam không ngừng nghỉ, cho đến khi nào đạt được kết quả mong muốn thì dù có phải hy sinh thân mạng. Thứ năm, xin đề nghị quý vị nên có biện pháp chế tài. Nếu Việt Nam không thi hành các công ước quốc tế về tôn giáo, về nhân quyền, về thương mại mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Thứ sáu, yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CTC, là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, buộc Việt Nam phải nhanh chóng thay đổi cụ thể và thực tế trên các lĩnh vực tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, thực sự, trước khi đặt bút ký các hiệp ước hợp tác với Việt Nam. Thứ bảy, trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà dân chủ đấu tranh ôn hòa đợi tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, hiện đang bị giam giữ, đang chịu án tù, cũng như xử lý công minh cho 8 giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà, Hà Nội vì đòi hỏi đất đai thờ phượng của tôn giáo. Thứ tám, buộc Việt Nam phải có công văn cụ thể, thông báo các tôn giáo tại Việt Nam được tự do sinh hoạt theo đạo giáo của mình, mà không bị ràng buộc, kiểm soát hay bất cứ ngăn cấm nào. Và thứ chín, riêng trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản lập trường 4 điểm của Viện Hóa Đạo, đề xuất và theo đuổi từ gần 30 năm qua để xin quý vị quan tâm giúp đỡ. Một là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hai là hoàn trả lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất toàn bộ đất đai tài sản, các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện, viện đại học mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chiếm dụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sau năm 1975. Bước đầu là giao trả hai cơ sở Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Văn hóa Quảng Đức tại Sài Gòn. Ba là đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà Đảng Cộng sản nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiết lập năm 1981 ra khỏi mặt trận Tổ quốc, một cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bốn là làm sáng tỏ cái chết của Hòa thượng Thích Thiện Minh, cố vấn chỉ đạo của Viện Hóa Đạo tại trại giam Hàm Tân thuộc tỉnh Bình Thuận vào năm 1978. Tỳ kheo Thích Thiện Hạnh, chùa Báo Quốc, Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2008.
Thưa quý khán giả, theo lời yêu cầu của số đông khán giả, đề nghị chúng tôi mở một thế giới ủng hộ chúng ta để phát lại những phát biểu của các nhân sĩ, chính trị gia quốc tế lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Sau đây là những tiếng nói đã phát lên trong dịp đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại chùa Diệu Pháp, trụ sở của Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, theo phóng sự phát trên đài Á Châu Tự Do.
Hôm Chủ nhật vừa qua, tại chùa Diệu Pháp, miền Nam California, có khoảng 2.000 chư tăng ni Phật tử và đồng bào các giới đã có mặt tham dự đại lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Phái viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ có mặt tại chỗ, tường trình như sau.
Vì Pháp vong thân kể từ năm 1975, 12 tăng ni từ thiếu tập thể, ngày 2 tháng 11, năm 1975, tại Thiên Viện Dược Sư, tỉnh Cần Thơ, đó là Đại Thích Thể Hiện Thế Gian Đạo Phật.
lễ đài dựng lên một ngọn đuốc cao 18 thước với hàng điều ngự giăng ngang 20 thước ghi dòng chữ đỏ. 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Bên dưới là ba bức chân dung lớn Bồ Tát Thích Quảng Đức ngồi trong lửa đỏ, Đức Đệ Tử Thăng Thâm Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Đồ trong hình dáng người tù bên vòng vây công an. 22 chư tăng Việt Nam, Thái Lan, Thích Lan, Hoa Kỳ trang nghiêm bước lên lễ đài, dâng vòng hoa tưởng niệm và cắm 22 ngọn đuốc dưới 22 linh vị ghi tên tuổi 22 tăng ni Phật tử xả thân vì đạo, vì mưu cầu nhân quyền và dân chủ trong thời gian 30 năm qua. Trong khi ấy, một dòng đọc bi hùng cất lên xướng danh tên tuổi cùng hành trạng hy sinh của 22 vị.
Hòa Thượng Thích Hiền Minh, thế dân Đỗ Xuân Hà, cố vấn ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bị ta tận đến chết tại đài X4, Sở Công an của Bộ ở đường Nguyễn Trãi, ngày 16 tháng 10 năm 1978. Đại Đức Thích Liên Thông, thế dân Nguyễn Ngọc Thăng, bị sư tử hình tại Gia Lai năm 1978.
Tính chất biểu tượng của 22 tăng ni Phật tử chết vì đạo đã được Đức Tông Thống Thích Huyền Quang nhắc đến trong đạo từ.
Chúng ta sống còn đến ngày hôm nay, giáo hội còn tồn tại cùng sông núi cho đến ngày hôm nay là nhờ vào những người biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, đem ý chí cao cả, bất khuất và cái chết để thắng qua sự sống, hiến cúng cho chánh pháp trường tồn, hiến dâng cho đồng bào các giới thoát khỏi mọi áp bức, thù hận, tù đày, nghèo đói và bất hạnh. Danh sách 22 chư tăng ni và cư sĩ dị pháp dân thân mà đại lễ tôn vinh và tưởng niệm hôm nay cần được xem như biểu tượng cho cuộc vận động 30 năm của giáo hội. Vì còn biết bao những người vô danh khác nữa, biết bao người bị bức tử nơi rừng sâu trong các trại tù, biết bao người bị tra tấn thảm sát nơi các hầm thẩm cung, biết bao người chết qua làn đạn ám hại và hành quyết vân vân mà lịch sử chưa ghi nhận, chưa thể ghi nhận đủ vì còn bị che giấu dưới vỏ bọc chế độ.
Còn huân từ của Hòa Thượng Thích Quảng Đồ, viện trưởng Viện Hóa Đạo, thì nhấn mạnh đến hiểm nguy hiện tại của một chiến dịch ly gián nội bộ giáo hội do nhà cầm quyền cộng sản tung ra, mong làm tê liệt sức hồi sinh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào thời điểm mà Quốc hội châu Âu cũng như chính phủ Hoa Kỳ yêu sách sự phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội. Hòa Thượng nói rõ cạn ngộ của dân tộc và Phật giáo suốt 30 năm qua dưới chế độ cộng sản. Xin mời quý thính giả nghe qua giọng Hòa Thượng Thích Chánh Lạc tuyên đọc tại đại lễ.
30 năm lập thành một thế hệ. Thế hệ vừa qua, con người tại Việt Nam không được sống trong đạo hạnh và tự do vì sự áp đặt của một chính quyền vừa chuyên chế, vừa áp dụng ý thức hệ ngoại lai không thích hợp với lòng người và truyền thống văn hóa dân tộc. Cho nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã đứng trong hàng ngũ quảng đại nhân dân bị thống khổ, bị lăng nhục để mở đầu cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người Phật tử lấy từ bi bất sát đối diện với bạo ác, hiếu sát, lấy pháp môn cứu khổ cứu nạn đối diện với tù đày và khủng bố, nên giáo hội vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Từ tòa Bạch Ốc ở thủ đô Hoa Thành Đống, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush gửi thông điệp tán dương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hoạt động 30 năm qua cho tự do tôn giáo. Xin mời quý thính giả nghe thông điệp này đọc tại đại lễ.
Tôi xin gửi lời chào mừng đến quý liệt sĩ tham dự lễ kỷ niệm 30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Khắp nơi trên thế giới, biết bao nhiêu trái tim và khối óc hướng nhìn vào thông điệp tự do cho con người. Bốn thập kỷ qua, chúng ta chứng kiến tiến trình tự do nhanh nhất trong lịch sử, minh thị ngưỡng vọng phổ quát cho công lý, nhân quyền và tự do. Trong tinh thần ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã hoạt động 30 năm qua cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tôi ngỏ lời tán thán quý Liệt Vị đã tận tình xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn để cho tự do con người được bảo vệ. Bằng cách thăng tiến hòa bình và khoan hồng tôn giáo, quý vị đang góp phần công đức vào niềm hy vọng tương lai cho thế hệ cháu chắt của quý vị. Laura và tôi xin gửi lời chúc mừng đến cuộc lễ kỷ niệm hôm nay ký tên Tổng thống George Bush.
Trong bài diễn văn khai mạc, Hòa thượng Thích Hậu Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, đánh giá hiện cảnh Việt Nam ngày nay và bác bỏ những luận điệu tuyên truyền cho rằng nhân quyền là ý niệm của Tây Phương, dân chủ tự nhiên sẽ đến không cần phải đòi hỏi hay vận động. Công luận thế giới chẳng làm được gì để thay đổi cục diện Việt Nam. Hòa thượng Thích Hồi Giác nói,
30 năm qua là một thời kỳ mà dân tộc, đạo Pháp đi vào tình trạng cực kỳ phức tạp. Tuy chấm dứt chiến tranh nhưng không thể gọi là hòa bình. Cả nước cùng chế độ nhưng khó gọi là thống nhất. Đổi mới thật nhiều nhưng lúc nào cũng lạc hậu. Công cuộc vận động cho nhân quyền, dân chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong suốt giai đoạn đó là một thể hiện cực kỳ quan trọng của dân tộc, không thể không nhận định nghiêm túc bởi bất kỳ ai thật sự quan tâm đến sự thịnh suy của đất nước. Giáo hội đã lên tiếng thật sớm ngay từ những ngày đầu sau 30 tháng 4 1975 về những đàn áp bất công đối với tôn giáo và dân chúng. Cho đến hôm nay, trong thông điệp của giáo hội gửi cho toàn thể cộng đồng nhân loại là nhân quyền không thể thật sự có được nếu thiếu dân chủ. Ý nghĩa đó còn nhất quán, không gì thay đổi từ ngay buổi ban đầu cho đến hôm nay. Tổ chức lễ kỷ niệm này, chúng ta trang trọng trao cho thế hệ mai hậu những trang sử bi hùng của những người Phật tử và những người con Việt, không vì thế lực bảo tàng mà khuất phục, không vì yên ấm bản thân mà quên đi nỗi khổ của giống loài, không vì thời gian mà xóa đi những hình ảnh hy sinh năm thầm của những con người sống và chết lẽ phải. Những bài học lịch sử cho thấy rằng sinh lộ của dân tộc không nằm ở chủ nghĩa cơ hội mà ở ý thức minh mẫn của con dân đất nước trước đảo điên của thời thế.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại California.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng quan trọng từ nay. Mở lòng chúng ta tiến lên vì đạo tiên.